Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị thính giả. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay sẽ mời quý vị đến với một cái chương trình xuân, thưa quý vị. Chuyện đón Tết Nguyên Đán của người Việt xưa, rồi những phong tục tập quán cổ truyền qua hàng ngàn năm của người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Và nếu mà còn thời gian thì Hoàn Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị phải gọi là có một cái tin rất là hay lắm. Tại sao mà 10 năm nữa người Việt mình mới có cái ngày 30 Tết ha, thì quý vị nhớ đón theo dõi xem như thế nào nha. Mời quý vị. Trong bài viết này, biên soạn ở dưới đây sẽ mô tả tổng quan về cái ngày Tết, cách đón Tết, khung cảnh của ngày Tết của người Việt xưa của chúng ta với những cái phong tục tập quán cổ truyền trong những cái ngày Tết đã tồn tại qua hàng ngàn năm. Đã có rất là nhiều những cái phong tục ngày Tết đã bị mai một, nhưng đa số vẫn còn được gìn giữ cho đến tận ngày nay. Tác giả là Nguyễn Kim Thẳng. Vâng, thưa quý vị. Tết đối với người Việt Nam thì theo một cái phong tục lâu đời, không chỉ đơn giản đó là cái ngày kết thúc của một năm cũ và mở đầu cho một năm mới âm lịch. Đó là một cái dịp mà người dân sẽ nghỉ ngơi, mừng những cái thành quả của cả một năm lao động, làm nông rất là vất vả, không có ngày nghỉ. Và đó là một cái dịp mà người ta kêu là cái dịp mà để cho mọi người ăn uống ngon hơn, uống nhiều rượu hơn ở bất kỳ ngày vui mừng nào trong năm. Đã nói là sao thưa quý vị, đói dỗ cha mà no thì ba ngày Tết, tục ngữ đã dạy như vậy. Đó là một cái dịp họp mặt của gia đình và thậm chí với cả đại gia đình gồm có cha, mẹ, anh, chị em, có khi còn cả với ông bà, cụ, kệ, nội, ngoại, để như thế nào để con cháu có thể con cháu rồi chắc này nọ rồi chúc thọ người trên. Đó là một cái dịp gặp gỡ họ hàng xa gần, bạn bè đồng hương nơi thôn nơi xóm. Thiêng liêng hơn thì đây còn là một cái dịp để tưởng nhớ với một cái lòng thành kính những người đã khuất trong gia đình. Một sự tưởng nhớ lâu nay đã trở thành một cái sự thờ cúng trang nghiêm, mà những cái hoạt động đó là diễn ra trong những cái ngày lập xuân. Theo sự phân chia của cái lịch pháp cổ truyền thì mỗi năm được chia ra làm 24 tiết. Vào những cái ngày này thì mùa xuân bắt đầu sau cái mùa đông giá lạnh, nhất là ở miền Bắc Việt Nam xưa kia, cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc, mùa hoa đua sắc khoe hương, có người rạo rực sức sống tràn đầy ước mơ chào đón một năm mới với nhiều hứa hẹn tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn cũng như là tốt lành hơn. Tết gắn bó sâu sắc mỗi người dân Việt Nam ở cái đất Việt Nam với cái dân tộc là vì chính những cái lẽ đó, đúng không thưa quý vị? Và để đón chào một cái dịp trọng đại như vậy thì người ta như thế nào? Người ta sẽ chuẩn bị, người ta chuẩn bị từ rất là sớm lắm những cái hoạt động thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là ở vùng quê. Đó là dịp người ta sẽ đi chợ Tết nè. Là chợ Tết sẽ mở ra vào khoảng thời gian 5-10 ngày trước Tết nè. Người ta có thể đến đây, người ta mua sắm mọi thứ cần thiết cho Tết. Nhưng mà gạo là chủ yếu là gạo, nhất là gạo nếp. Để chi vậy? Để gói cái thứ bánh tiêu biểu cho Tết, tức là bánh chưng. Rồi gà nè, nhất là gà trống. Để làm gì? Để làm vật cúng tổ tiên, thần thánh. Thịt gia súc trước hết, tính đến thịt heo, cá tươi, mứt kẹo, hoa quả, trước hết đó là chuối, cam, bưởi, quất, phật thủ, vân vân. Rồi quần áo mới nữa, rồi đồ chơi cho trẻ em nữa, rồi tranh vẽ và vân vân nữa. Và mọi thứ cần thiết cho cái việc chuẩn bị các bữa cổ Tết. Các hoạt động tinh thần của ngày Tết, các phiên chợ ấy nó rất là tấp nập và phải gọi là nó rất là khác thường, phải không thưa quý vị? Nói về cái phong tục của ngày Tết, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị với cái phần đầu tiên trong cái bài viết này, đó là cái sửa soạn bàn thờ. Cũng trong cái dịp này thì nhà nào nhà nấy lau sạch bàn thờ tổ tiên, từ bát hương, bại vị đến lọ hoa, lọ hương, cây đèn, nến, vân vân. Sau đó thì người ta sẽ bày biện những cái lễ vật phải để suốt thời gian Tết. Ở những cái ngôi nhà bình dân thì bàn thờ rất là khá là đơn giản, trong cùng là một cái kỷ cao Ở trong cùng là một cái kỷ cao, ở đằng trước là một cái hòm giang, ngoài cùng đó là một cái khoảng gỗ. Về cái lễ vật bao giờ thì thưa quý vị, về lễ vật thì bao giờ cũng có hương hoa bắt nước trong nè, đèn và nến nè, vàng để cúng nè. Ở giữa đó là mâm ngũ quả, thường gồm có chuối, bưởi hay hoặc người ta kêu là bọng, đó, rồi cam, quýt hay hoặc người ta kêu là quất, đó, thưa quý vị. Đó, Phật thủ hay hoặc là táo, lê, đó. Cái tấm phản ở trong nhà, giữa nhà đó là một nơi mà người chủ gia đình quỳ lễ và khấn cầu tổ tiên, và cũng là nơi tiếp khách hay hoặc là ngồi để mà ăn cỗ Tết. Thường thì có một cái tấm phản ở trước nhà, phải không thưa quý vị, giữa nhà. Về những cái món ăn của ngày Tết thì chúng tôi thấy thì có những cái món ăn cũng như là những cái vật phẩm văn hóa tiêu biểu nhất nhì, như một câu đối truyền tụng từ lâu đời, không có người Việt Nam nào mà lại không biết, phải không thưa quý vị. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh, hay hoặc là như một cái vế của một cái câu đối Tết có cũng đã từ rất là lâu rồi. Chắc một số quý vị cũng biết câu này. Cảnh Tết thật là vui, nào tranh, nào pháo, nào áo, nào quần, nào dưa hành mứt bí, nào giò mỡ bánh chưng, rượu đánh trích mù, tớ muôn quanh năm xuân tất cả. Và khi mà nền kinh tế tự túc, tự cấp còn phổ biến, những cái dịch vụ nó chưa phát triển thì những cái món ăn Tết nói chung đều phải tự làm ở trong gia đình. Vì vậy mà nhà nào cũng phải sớm sớm mà lo làm những cái món ăn đầu vị, làm bánh chưng, làm chả giò, không có bánh chưng hình vuông của nó, tượng trưng cho trái đất, nhân đậu tượng trưng cho cái giới thực vật. Đó, có bánh chưng thưa quý vị, chứ không phải có cái chữ không nha, thưa quý vị, có bánh chưng hình vuông của nó tượng trưng cho trái đất, nhân đậu tượng trưng cho cái giới thực vật, thịt heo tượng trưng cho cái giới động vật, rồi lá dong gói ở ngoài tượng trưng cho rừng núi, nước luộc thì tượng trưng cho cái nước thiên nhiên, mà không có những cái nước phải có, phải không, tất cả những cái đó nếu mà không có thì phải gọi là không có bánh chưng, thì là mà những cái tượng trưng như vậy. Cái vuông vuông tượng trưng cho trái đất sẽ được lặp lại, cái nhân đậu tượng trưng cho cái giới thực vật, thịt heo tượng trưng cho cái giới động vật, lá dong gói ngoài thì tượng trưng cho rừng núi, và cái nước luộc tượng trưng cho nước thiên nhiên, thì phải thật sự phải gọi là nó không có Tết, đúng không thưa quý vị? Tiếp theo chúng tôi thấy những cái lễ mà chung quanh gần ngày Tết thì có một cái lễ người ta kêu là lễ ông công ông táo, tức là lễ tế ông táo về trời ha, thì các bạn đó, người miền Nam gọi đây là cái ngày mà đưa ông táo về trời, là một cái lễ tiễn ông công lên chầu trời vào cái ngày 23 tháng chạp âm lịch. Đúng ra đó là thổ công, mà người xưa cho là một cái vị thần đất có một cái nhiệm vụ lên trời trình báo với Ngọc Hoàng về mọi những cái hành vi tốt xấu của chủ nhà để Ngọc Hoàng thưởng phạt ở trong năm mới. Người ta lập bàn thờ tạm thời ở trong những cái ngày Tết, ở trên đó bao gồm có những cái đồ mã, mũ, áo, hia. Và cũng trong cái ngày này thì người ta còn thả một cái con cá chép xuống ao hồ để làm phương tiện giao thông đưa ông công táo lên trời đó thưa quý vị. Và theo như phong tục của Việt Nam thì đây là còn là một cái lễ ông táo, tức là ông vua của vấn đề bếp núc đó. Chuyện kể rằng ngày xưa có hai vợ chồng nghèo nghèo và đến nỗi mà người chồng phải bỏ nhà ra đi để mà kiếm sống. Đó. Người vợ ít lâu sau cũng phải tha hương cầu thực, vì ta lấy một người chồng khác và mai sau gặp và mai sau cặp vợ chồng này ăn nên làm ra. Một năm vào ngày 23 tháng chạp thì người chồng cũ đi ăn xin vô tình vào nhà của người vợ cũ, nhận ra chồng cũ thì người đàn bà này mang rất là nhiều tiền của để mà ra là cho. Đó. Thấy như vậy thì người chồng mới nghi ngờ, buồn bực, thì người vợ mới nhảy vào bếp lửa mà tự thiêu, thì người chồng cũ quá thương xót mới liền lao vào theo, và người chồng mới ân hận cũng lao vào lửa như vậy luôn. Và từ đó thì dân gian mới lập bàn thờ hai ông một bà vào cái ngày này và đầu cúng, cũng như là cái đầu cúng của ông Công. Một có lồng có ba cái bộ mũ áo hia, và như người Việt Nam đồng nhất với ông Công là ông Táo, và ở đây là lễ ông Công ông Táo. Và qua câu chuyện này quý vị thấy là mỗi vùng thì lại có một cái cách kể chuyện của cái ông Công ông Táo khác nhau, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đại khái nói chung ra thì cũng vẫn có một ông một bà và hai ông, đúng không thưa quý vị? Hai ông một bà là như vậy. Rồi gần ngày giáp Tết, gần ngày giáp Tết thì người ta ngày xưa thì người ta trồng cây nêu ở sân nhà. Đó là một cái cây tre ở phía trên cao chót vót treo một cái chiếc võng cũng bằng tre luôn, có những cái chiếc khánh, rồi có con cá bằng đất nung kêu len keng khi mà có gió rồi đó thưa quý vị. Và nếu là một cái cây tre tươi thì ở cái ngọn cây thường sẽ để lại một ít cành và lá. Và trên sân của cắm cái cây nêu đó như vậy thì trên sân thì họ thường họ sẽ vẽ bằng vôi trắng những cái hình cung nỏ và tên. Tùy vào một số những cái vùng thì cây nêu thường được dựng vào cái ngày 23 tháng Chạp là cái ngày mà các thổ thần tháo quân đã về trời. Người xưa quan niệm rằng là từ ngày này thì trần gian vắng mặt thần linh, cho nên ma quỷ thường nhân cơ hội này mà lẻn về để quấy nhiễu. Cây nêu được dựng với mục đích là xua đuổi tà ma, mang lại một cái sự gọi là cái bình yên cho con người trong những cái ngày Tết ha thưa quý vị. Đó. Rồi song song đó thì chiều tối của ngày 30 tháng Chạp, khi mà người ta bắt đầu cúng tổ tiên để mà mời các vị về ăn Tết với lại con cháu, thì tiếng pháo cũng đã bắt đầu nổ rền vang, biểu lộ cho một cái sự vui mừng khác với lại ý đồ của người Trung Hoa cổ xưa. Những cái người đã phát minh ra pháo là dùng cái tiếng nổ để mà xua ma trừ quỷ. Đó. Thì chập tối hôm cuối cùng của những cái năm âm lịch này thì ngày xưa kia nhà nhà đóng cửa sớm, xong ở thành phố, nhất là ở Hà Nội xưa của Việt Nam còn có cái hoạt động của các chú bé đi xúc sắc xúc sẻ. Đó là những cái cậu bé thường là con nhà nghèo đi chúc Tết. Các chú gồm đầu cũng khoảng cỡ 2-3 trẻ, 2-3 người như vậy, mặc áo dài, người cầm bó hương, người cầm một cái ống nứa dài khoảng đâu khoảng 60-70 cm, trong đó có một số những cái đồng tiền làm bằng kim loại, đến cửa mỗi nhà. Chú thì xốc ống đựng tiền đó, chú thì đọc lời chúc tụng. Cái lời chúc tụng vậy nè thưa quý vị, theo như cái tài liệu này cho biết, xúc sắc xúc sẻ, nhà nào còn đèn còn lửa, mở cửa cho chúng tôi vào, bước lên giường cao thấy con rồng thấp, bước xuống giường thấp thấy con rồng chầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp, trâu ông còn buộc, ngựa ông còn cầm, ông sống 100 thêm 5 tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ những con tốt lành, những con như tranh, những con như rối. Ông ngồi ông đối một câu, ve vẻ vẻ ve cái bè qua sông, ông đi thuyền rồng bà đi thuyền chúa, năm nay tốt lúa thiên hạ được mùa. Đó là cái câu xúc sắc xúc sẻ. Thì khi mà những cái người trẻ này đọc xong cái câu như vậy và vè xong cái câu vè như vậy, thì người trong nhà mà những cái đứa trẻ này mà đứng trước trước cửa mà đọc mà ca như vậy đó, mà múa mà sóc như vậy, thì thường sẽ thưởng cho các chú một ít tiền. Người ta mở cái cửa nhỏ hình tròn, thò tay ra bỏ vào cái ống nứa một số tiền cũng bằng kim loại. Thì các chú lại kéo nhau, nhận tiền xong kéo nhau sang nhà khác và chỉ trở về nhà khá muộn, trước giờ giao thừa. Và thưa quý vị, cái tập tục này nó tương đối, nó giống với những cái em bé xin kẹo trong cái đêm Halloween ở phương Tây. Thay vì hát như đồng dao Việt Nam thì bọn trẻ lại nói cái câu là trick or treat khi mà chủ nhà mở cửa, đúng không thưa quý vị? Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay có một điều đặc biệt là Hoàng Tĩnh chia sẻ, Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị về những cái phong tục tập quán cổ truyền qua hàng ngàn năm, nhân chuyện mà chúng ta đón Tết Nguyên Đán của người Việt xưa của chúng ta đang gần kề rồi, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần ta kêu là xuất sắc, xuất sẻ. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là gì nè? Tiếp theo đó là giao thừa. 12 giờ đêm của cái ngày cuối cùng, 0 giờ của cái ngày đầu năm, là một cái giờ trang nghiêm nhất, gây nhiều xúc động nhất trong những ngày Tết, phải không thưa quý vị? Đó không đơn giản là cái giờ đầu tiên của cái ngày đầu tiên, mà theo tín ngưỡng dân gian đó là giờ gặp nhau giữa trời và đất, âm dương, là giờ mà bàn giao của những cái vị thần thánh cai quản nhân gian. Người ta đốt pháo khắp nơi cùng lúc, tạo thành một cái không khí sục sôi rạo rực ở mọi người. Người ta sẽ làm lễ giao thừa, làm lễ tổ tiên, trời, Phật, ông Công, ông Táo, và ở những cái nhà mà làm nghề thủ công, lễ cả luôn cả những cái người tổ sư luôn cả. Thì thưa quý vị, cái mùi hương của nhang hoa nó rất là ngào ngạt đó, rồi cùng với lại cái mùi và khói pháo làm cho mọi người sẽ ngây ngất. Trẻ em dù cho ham ngủ đến mấy đi cũng thích được đánh thức dậy vào cái giờ này. Nhưng mà theo một số những cái phong tục ngày xa, xa xưa đó, thì người ta cũng không có muốn đánh thức dù cho ai đi nữa trong cái ngày Tết hay hoặc là trong những dịp giao thừa, bước qua cái ngày mùng 1, họ cố gắng kêu con em, những người nào trong nhà ráng ngủ, rồi xong xuôi rồi ráng tự dậy sớm đi. Cái đó là một trong những cái điểm gỡ mà phải đánh thức một cái người mà dậy vào cái giờ này, của một số những cái phong tục tập quán của cái người xưa ở Việt Nam, ở một số vùng có phong tục đó, theo như Hoàng Tính biết được là như vậy. Thì Tết, bắt đầu 3 ngày Tết, thì Tết sẽ được cử hành ít nhất là khoảng cỡ 3 ngày. Nhưng mà cái ngày mồng 1 là cái ngày long trọng nhất, mùa đông đã qua. Mà theo quan niệm xưa về vũ trụ, đó là những cái ngày âm. Từ sau Đông Chú, tức là Đông Chí, vào những tháng 11 âm lịch thì bắt đầu có khí dương, và cái tháng giêng là tam dương. Mong đợi cái ngày đầu năm mới sẽ bắt đầu mang lại những cái điều tốt lành, may mắn. Ta hay dùng tiếng Hán để mà làm câu đối như thế nào thưa quý vị? Tam dương khai thái, tức là khai là mở, thái tức là tốt dành, tốt lành hả thưa quý vị? Đó, ngũ phúc lâm môn, ngũ phúc tức là phú quý thọ khang ninh thưa quý vị. Mở cửa đón xuân sáng mồng một Tết, niềm vui thiệt là tràn ngập, và người ta lại dùng pháo để mà bộc lộ một cái tình cảm ấy. Mọi người trong nhà sẽ chúc mừng nhau, tặng tiền mừng năm mới cho trẻ nhỏ, lễ tổ tiên bằng một cái bữa cổ rất là thịnh soạn nhất. Rồi sau đó thì mọi người sẽ ăn một cái bữa quan trọng nhất đầu năm, và sau đó thì người ta sẽ đi lễ Tết, lễ giao tiên, lễ gia tiên, chúc Tết những người mà có quan hệ họ hàng, xóm giềng, thầy dạy, bạn bè, vân vân. Những hoạt động lễ nghi thăm hỏi ấy sẽ được tiến hành trong suốt 3 ngày, song tập trung nhất là vào ngày mồng 1 Tết. Nghe từ quý vị, Tết thì không thể thiếu những trò chơi giải trí ở trong nhà. Và phổ biến nhất trước đây đó là chơi tam cúc. Đó, đồ chơi đó là một cái cổ bài gồm có 32 quân chia ra làm hai bên đỏ và đen. Mỗi bên thì có một tướng, tướng ông, tướng bà, có hai sĩ, có hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã và năm tốt. Cùng một quân bên đỏ thắng bên đen. Đó, mỗi quân ngoài cái hình tiêu biểu ra thì còn có mỗi ở đầu là một cái chữ Hán chỉ tên gọi của cái quân bài, như chữ khắc trên mỗi cái quân cờ tướng. Trò chơi này có khi thu hút cả hai ba thế hệ trong gia đình cùng chơi với nhau, và vì thế làm cho cái không khí gia đình rất là vui vẻ, đầm ấm. Trẻ em và thanh niên thì có trò chơi xúc sắc, còn những cái người mà đứng tuổi thì thích đánh chắn hay hoặc là chơi tổ tôm. Hai trò chơi này nó khác nhau về cái luật chơi, nhưng mà đều có một thứ đồ chơi như nhau, đó là 120 quân bài. Mỗi quân đều mang cái chữ Hán tương ứng ở hai đầu. Ngoài ra thì người ta cũng chơi cờ tướng vào dịp này nữa, phải không thưa quý vị? Đó, song song đó thì chúng tôi còn thấy có những cái hội xuân. Thì thưa quý vị, ngày mồng 7 tháng giêng âm lịch là ngày cuối cùng của cái Tết, người ta gọi là cái ngày khai hạ, nghĩa là cái ngày mà mở đầu một năm sản xuất mới. Và theo phong tục xưa, khi mà kể từ cái ngày đó thì bà con làm ruộng mới được động thổ, các nhà buôn, người làm nghề thủ công mới kinh doanh. Đó, mồng 7 tháng giêng âm lịch. Đó, thưa quý vị, hành nghề quan chức thì cái ngày đó thì mới khai ấn sau hơn một tuần sắp ấn. Người ta hạ nêu nè ha, thì mọi việc hoạt động sẽ trở lại bình thường đó sau cái ngày mồng 7 tháng Giêng ha. Thế nhưng cái dư âm của Tết Nguyên Đán nó chưa có chấm dứt đâu. Sau những cái ngày vui Tết thì trong gia đình đó là một cái sự hòa vào cái niềm vui chung của cả một cái cộng đồng. Và từ đây cho đến hết mùa xuân là những cái ngày lễ hội mở ra ở khắp nơi. Nó vừa mang tính chất lễ nghi, tưởng niệm những cái người đã bảo vệ đất nước, dân làng, vừa mang một cái tính chất vui chơi thập thể. Các lễ hội diễn ra liên tục ở các vùng khác nhau, tại các đình, các chùa, các miếu, các đền. Đó, quanh ở Hà Nội ngày xưa, mùng 4 tháng Giêng có hội pháo làng Đồng Kỵa Gia Lâm, mùng 5 thì có hội Đống Đa, mùng 6 có hội Mê Linh, Sóc Sơn, hội Cổ Loa, vân vân. Trong những cái hồi ngày hội tưng bừng đó thì có những cái cuộc đốt pháo đặc chế, ống lệnh, có những cái trò chơi có giải thưởng như là vật đánh đu, đáo đĩa, chọi gà, chọi chim, qua cầu độc mộc, leo cột mỡ, thổi cơm thi, đua thuyền, vân vân. Thưa quý vị, đó là những cái phần mà mình tin có thể chia sẻ thêm cho quý vị để mà chúng ta biết thêm về cái một số những cái phong tục tập quán cổ truyền qua hàng ngàn năm của cái chuyện đón Tết Nguyên Đán của người Việt Nam ta ngày xa xưa, phải không thưa quý vị? Và vì sao mà 10 năm nữa người Việt mới có cái ngày 30 Tết? Năm nay là cái ngày 30 Tết này, thưa quý vị. Thì cái ngày 30 Tết là một cái ngày rất là quan trọng, đã đi vào tiềm thức người dân Việt Nam từ rất là lâu rồi, qua những cái án văn, qua những cái dòng thơ hay hoặc là qua những cái bài nhạc, phải không thưa quý vị? Đó. Tuy nhiên phải đến tận 9 năm nữa, tức là vào năm Nhâm Tý, năm 2033, thì người Việt mới có thể đón khoảnh khắc giao thừa vào cái ngày 30 Tết. Bởi vì bắt đầu từ năm 2025 đến năm 2032, tháng Chạp chỉ có 29 ngày. Sau đây đó là những cái lý do, thưa quý vị, cái đầu tiên chúng tôi xin được nói đến đó là năm nay, năm 2024, giao thừa sẽ rơi vào cái ngày 30 Tết vì là cái tháng đủ ngày. Tuy nhiên, vào những cái năm tháng Chạp thiếu ngày á, thì ta sẽ đón giao thừa vào đêm 29 Tết. Dò theo cái cách này thì từ sau năm nay, năm 2024 trở đi thì tháng Chạp chỉ có 29 ngày, cho nên tính đến năm Nhâm Tý 2033 thì ta mới có thể được đón thêm giao thừa vào cái ngày 30 Tết. Và cái điều này được xuất phát từ cái cách tính riêng của cái lịch âm. Cái số ngày ở trong tháng của cái lịch ngày của cái lịch này á, tính dựa trên cái con số thiên văn vận hành của cái trái đất, mặt trăng và mặt trời. Nếu mà cái lịch dương dựa vào cái chu kỳ chuyển động của trái đất xung quanh cái mặt trời, đó là khoảng 365 ngày, thì lịch âm sẽ dựa vào cái chu kỳ của mặt trăng. Nghe từ quý vị. Và theo đó thì chu kỳ của mặt trăng từ tròn cho đến khuyết, đó là một cái chu kỳ bình quân, đó là 29,53 ngày. Nhưng mà cái số ngày của mỗi tháng bắt buộc phải là số nguyên. Nghe thưa quý vị, bắt buộc phải là số nguyên đó. Chính vì vậy mà cái lịch âm mới xuất hiện cái hiện tượng tháng đủ, tháng thiếu, nếu mà quý vị coi theo cái lịch âm đó. Cái việc mà 8 năm liên tục không có ngày 30 Tết chỉ đơn giản đó là một sự trùng hợp, chứ không phải là một cái hiện tượng huyền bí gì cả. Chẳng hạn như trước đây, từ năm Bính Thân 2016 đến năm Canh Tý 2020, liên tục 5 năm có tháng Chạp đủ, và năm Tân Sửu 2021, thưa quý vị, năm Tân Sửu 2021 chính là cái năm gần nhất không có ngày 30 Tết. Và đó là một cái nguyên nhân vì sao gần 10 năm nữa thì chúng ta lại mới có cái ngày 30 Tết nha, thưa quý vị. Đó, tức là khoảng 9 năm nữa, tức là vào cái năm Nhâm Tý 2033 thì người Việt có thể đón cái khoảnh khắc giao thừa vào đúng cái ngày 30 Tết âm lịch. Và năm nay cũng là cái năm mà có cái ngày 30 Tết đó, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lễ Quê Thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thiệt là nhiều đã dành chút thời gian để đến với chương trình Đất Lệ Quê Thổi để chúng ta có thể chúng ta biết được nhiều hơn về những cái phong tục tập quán cổ truyền qua hàng ngàn năm nhân dịp mà chúng ta đón Tết Nguyên Đán của người Việt xưa hết. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và hẹn gặp quý vị trong các chương trình Đất Lệ Quê Thổi của lần sau. Xin cảm ơn quý vị.